Thuộc đến đây, Đức Phật bảo Tịch Ý Bồ Tát: Này thiện nam tử, Thái tử Tịnh Ý, con của nhà vua Dũng Quận, thuở quá khứ kia chính là Đức Câu Lưu Tôn Như Lai. Thái tử kế hiệu Ly Danh chính là Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai. Thái tử thứ ba tên Tịch Căn chính là Ca Diếp Như Lai. Thái tử thứ tư tên Nhất Thiết Hổ Lợi chính là thân của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật hiện nay. Thái tử thứ năm tên Vũ Thất Chính là Di Lặc Như Lai. Thái tử thứ sáu tên Minh Nguyệt Châu Phục sẽ là Phật Sư Tử. Thái tử thứ bảy sẽ là Phật Diệu Anh. Tuần tự như vậy, lần lần đến vị thái tử, rút được thẻ thứ 999, sau đây sẽ thành Phật hiệu là Vô Lượng Đức Bổ Xưng. Thái tử tên Ý Vô Lượng rút được thẻ cuối cùng sẽ thành Phật thứ 1000 trong 1000 Đức Phật ở hiền kiếp này, hiệu là Lâu Chí Như Lai. Này Tịch Ý, sau khi rút thẻ, ngàn thái tử cùng nhau vui cười và nói rằng: Sau này tôi thành Phật sẽ hàng phục quân ma, chuyển đại pháp luân, cứu độ vô lượng chúng sanh. Lúc đó thái tử Ý Vô Lượng thấy mình rút được thẻ sao rốt sẽ thành Phật cuối cùng, trong lòng sầu não tự gieo mình xuống đất lập thệ rằng: Đạo pháp của chư Phật chẳng thể nghĩ lường, chúng sanh giới cũng là vô hạn, chí nguyện của tôi cũng bất tư nghì. Tôi nguyện khi các anh tôi thành Phật giáo hóa đệ tử, thọ mạng dài ngắn, thánh chúng nhiều ít, lúc tôi thành Phật cũng đồng như vậy. Nếu lời nguyện của tôi trên đây sau này được đúng như vậy, xin cõi đại thiên vì tôi mà hiện điềm lành. Thái tử Ý Vô Lượng vừa lập thệ xong, đại thiên thế giới liền chấn động sáu cách, trời rưới các thứ qua, tất cả nhà khí tự nhiên hòa tấu. Giữa hư không có tiếng khen rằng: Sẽ được như nguyện, về sau này thành Phật hiệu là Lâu Chí Như Lai Đẳng Chánh Giác. Thái tử Ý Vô Lượng sau khi phát nguyện, được thấy điềm lành cùng nghe tiếng ca ngợi giữa hư không, liền nói kệ rằng: Đạo pháp của chư Phật đồng như cõi hư không, ý giác dường như quyển, chúng sanh giới vô tận, phát nguyện hiện điềm lành, giới cấm thành thanh tịnh, các ngài nên lắng nghe lời thệ nguyện của tôi. Này Tịch Ý, Dương Tử Ý Vô Lượng sẽ làm vị Phật cuối cùng trong hiền kiếp, hiệu Lâu Chí Như Lai. Cớ sao hiệu là Lâu Chí? Vì lúc Dương Tử rút nhầm thẻ thứ 1000, tự cảm thương buồn khóc, gieo mình xuống đất chí thành phát nguyện, do đó nên khi thành Phật hiệu là Lâu Chí. Này Tịch Ý, ông xem chư Bồ Tát thiện quyền phương tiện, thành tựu giới hạnh phát nguyện rộng lớn, đi khắp trong tam giới không lúc nào ngừng nghỉ. Lâu Chí Như Lai riêng một mình giáo hóa chúng sanh cùng ngàn Phật, ra đời chỗ độ chúng sanh đồng giao không khác. Này Tịch Ý, hai vị Dương Tử nhỏ hơn hết trong ngàn vị Dương Tử tự lập thệ nguyện. Dương Tử pháp ý nguyện rằng: Lúc các Dương huynh thành Phật, tôi sẽ làm kim cang lực sĩ, hộ trì chánh pháp bí yếu của Như Lai. Dương Tử pháp niệm phát nguyện rằng: Lúc các Dương huynh thành Phật, tôi sẽ là người thỉnh mời và hỗ trợ chư Phật chuyển pháp luân. Này Tịch Ý, vua Dũng Quận là tiền thân của Định Quang Như Lai, ngàn Dương Tử là tiền thân của ngàn Đức Phật trong hiền kiếp. Từ Phật Câu Lưu Tôn thứ nhất đến Phật Câu Lưu Chí thứ 1000, Dương Tử pháp ý chính là mật tích kim cang lực sĩ đây. Dương Tử pháp niệm hiện nay là thức kỳ phạm thiên. Phu nhân, thị nữ trong cung vua thở trước là những người đến dự pháp hội hôm nay. Những người ngày trước được các Dương Tử khuyên xuất gia làm sa môn, và những người được các Dương Tử giáo hóa, trong hiền kiếp này họ sẽ được lần lượt thọ ký thành Phật. Này Tịch Ý, ông xem chư Bồ Tát chí thành phát tâm công đức không bao giờ mất. Chư Bồ Tát sẽ được đầy đủ 10 trí lực viên mãn hạnh nguyện của mình. Do đây nên có Bồ Tát nào muốn được sớm thành Phật phải học đòi theo hạnh nguyện của ngàn Dương Tử Bồ Tát, siêng năng phụng hành Phật đạo. Những gì là Phật đạo? Chẳng nên có tâm tổn hại chúng sanh. thêm lớn lòng từ thực hành lục độ. Thường tu phẩm hạnh, tu tập bốn ân, thực hành các phẩm trợ đạo đầy đủ thần thông, phương tiện quyền xảo để trọn nên cội công đức. Các hành trên đây chính là Phật đạo. Này tịch ý, đạo đó tâm thanh tịnh thì thấu đạt bổn tánh, đạo đó hòa nhã chí ý an ổn, đạo đó chất phát mà không vua nịnh, đạo đó rộng khắp không chỗ chướng ngại, đạo đó bình đẳng không lòng bè đảng thiên lệch, đạo đó vô quý chẳng phạm các điều ác, đạo đó giàu có bố thí ba la mật, đạo đó đầy đủ giới ba la mật, đạo đó chẳng tranh luận được nhẫn ba la mật, đạo đó lìa chấp trước thành tinh tấn ba la mật, đạo đó không tán loạn là thiền định ba la mật, đạo đó khéo quyết trạch là bát nhã ba la mật, đạo quy về nơi trí huệ của mình phụng hành đức đại từ, đạo đó chẳng có ý dạy dò đến nơi đại bi, đạo đó cảm thọ vui vẻ thực hành lòng đại hỷ, đạo đó trụ nơi vi diệu đến bậc đại xã, đạo đó trừ các khổ não, diệt bỏ những vọng tưởng tham hại sân hận, đạo đó đến chỗ an lành không có lòng nguy hại, đạo đó giáo hóa kẻ khó điều phục, dứt trừ sự đắm mê nơi sắc thinh hương vị xúc, đạo đó hàng phục ma vương cùng quyến thuộc của ma, khiến họ bỏ tâm ngạo mạn và trừ dẹp những giặc oán thù, đạo đó tiêu trừ các ấm cát nhập không chỗ chấp trước, đạo đó bỏ diệt ma ở trong trần lao mà được tự tại, đạo đó đem tâm hướng về vô thượng, lìa tâm niệm nhị thừa, đạo đó quân tập các công hạnh thành trí giác bình đẳng, đạo đó ngự nơi đại bủ tòa thuận nhất thiết trí, đạo đó thường phân biệt trí huệ sáng suốt vô ngại, đạo đó tuyên thị hạnh lành nhiếp các thiện hữu, đạo đó bỏ hầm hố tiêu các kiết sử, đạo đó bỏ trần lao vượt khỏi sự sân hận tranh đấu, đạo đó về nơi an ổn hết những điều quấy ác, đạo đó về nơi cát tường hướng đến nghiệp niết bàn. Trên đây là Bồ Tát thực hành 32 điều Phật đạo. Trụ nơi Phật đạo này, Bồ Tát sẽ được mau thành quả vô thượng Bồ đề. Lúc bấy giờ, tịch ý Bồ Tát lại hỏi Mật Tích Kim Cang lực sĩ: Đức Như Lai có bao nhiêu sự bí yếu? Những bí yếu của Như Lai, tất cả hàng thanh văn và bậc duyên giác chẳng thể bằng được, nói gì đến kẻ phàm phu là hạng mê tối. Lành thay, ngài Mật Tích, xin ngài vui lòng ban tuyên những bí yếu của Như Lai, tất cả chúng hội đều muốn được nghe. Mật Tích Kim Cang lực sĩ nói: Thưa ngài tịch ý, lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ ghi nhớ, nay tôi sẽ trình bày bí yếu của Như Lai có ba sự: một là thân bí mật, hai là khẩu bí mật, và ba là ý bí mật. Sao gọi là thân bí mật? Ở nơi thân, Đức Như Lai không tưởng nghĩ, cũng không nhớ đến mà hiện đủ tất cả quay di lễ tiết. Nếu có hàng trời hay người tự thích kinh hành, lúc họ thấy Đức Như Lai kinh hành, họ tự nghĩ rằng Đức Như Lai Thế Tôn là trên hết, những người và trời ấy liền thấy thân mật của Như Lai. Tâm Đức Phật không hề suy nghĩ, mong mỏi, mà tất cả chúng sanh nhìn thấy quay đi kinh hành diệu đức của Như Lai chí chơn. Nếu có hàng trời hay người thích ngồi, thì họ thấy Đức Như Lai ngồi. Nếu có hàng trời hay người thích nằm, thì họ thấy Đức Như Lai nằm. Nếu thích nghe kinh, thì họ thấy Đức Như Lai thuyết kinh. Nếu thích yên lặng, thì họ thấy Đức Như Lai nín lặng. Nếu thích thiền định, thì họ thấy Đức Như Lai nhập tam muội. Nếu có hàng trời hay người mắt nhìn chẳng nháy, thì hoặc là họ thấy mắt của Như Lai chưa lúc nào nháy. Hoặc hạng ý tự tại có người thích ánh sáng, thì họ thấy Đức Như Lai có ánh sáng vô ngại. Có người thích màu tử kim, thì họ thấy màu vàng tử ma. Nếu có hàng trời hay người thích màu bạc, màu thủy tinh, màu lưu ly, màu mã não, màu sa cừ, màu hoàng kim, màu chân châu, các màu trắng, đỏ, vàng, hồng, tía, màu trăng sáng, màu châu ngọc, màu lửa, màu sáng mặt trời, màu tứ thiên dương, đế thích, Phạm Dương, Atula Tạp Loạn, hoặc màu trung phần, màu hoa tu di, hoặc có người nghĩ tưởng màu di diệu, màu dược hình, màu bích ngọc, màu hoa vô ưu, màu hoa chim bạc, màu hoa tư di, màu hoa sen xanh, màu hoa sen vàng, màu hoa sen hồng, màu hoa sen trắng, hoặc có người rõ biết màu trời đao lợi, thân hình tứ thiên vương, các vị thủ tạng, thanh đế, hoàng đế, xích đế, bạch đế, hoặc hàng trời hay người tâm trí vô lượng, phẩm sắc đều riêng khác, thì họ cũng thấy Đức Như Lai có bao nhiêu những màu sắc phẩm lượng công đức. Thưa Ngài Tịch Ý, như vậy, giả sử tất cả chúng sanh đầy trong hàng xa thế giới, những loài có mạng sống liếng ái lẫn nhau, sanh sản lẫn nhau, đều hết tội ác, được có thân người từ tư tưởng mà sanh. Giả sử một người trong số đó, chỗ sanh ra cũng như tất cả chúng sanh kia, Đức Như Lai cũng thấy họ có bao nhiêu phẩm sắc oai nghi lễ tiết, và chỗ ưa thích nơi lòng họ chẳng thể hạn lượng, đều muốn xét biết hết ngôn hành bổn mạc của họ. Và do nhân duyên này, Đức Như Lai chí chơn đều riêng hiện hình tượng Phật oai nghi lễ tiết ngôn hành ở nơi chúng sanh ấy. Dường như một người tâm được giải thoát chẳng cùng người thứ hai chung đồng, mà muốn truyền bày chí thiệt tâm được giải thoát nhẫn đến nơi đạo. Đức Như Lai chí chơn mới có thể làm vui đẹp lòng tất cả chúng sanh. Vì vui đẹp lòng chúng sanh mà Đức Như Lai hiển thị sắc tượng oai nghi lễ tiết, về ngôn hành cũng như vậy. Thưa Ngài Tịch Ý, ví như tấm gương sáng, tùy đem hình sắc gì đến soi, thì hiện hình sắc ấy chẳng mất, chẳng sai, chẳng biến đổi. Gương sáng soi hình vẫn không có tưởng niệm. Cũng như vậy, Đức Như Lai dầu đem chánh pháp cứu tế tất cả chúng sanh mà không có tưởng niệm, không tâm lợi dưỡng, có thể làm cho lòng chúng sanh vui đẹp, tùy theo pháp cạn sâu cao thấp để khai hóa độ thoát ba cõi mê hoặc. Đây là thân hành bí yếu của Đức Như Lai. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ lại bảo Ngài Tịch Ý, bí yếu của Đức Như Lai cũng chẳng phân biệt các ấm các nhập, chẳng thuộc tội phước, chẳng sanh trần lao, chẳng thành cha mẹ, không bào thai, cũng không xương thịt, đều không chỗ có, chẳng thuộc nơi sắc, không thở ra hít vào, thọ mạng diệt hết. Muốn biết thân Phật thì chính là pháp thân, thân không hình sắc, không các vọng tưởng. Thân sắc tướng Phật được hiện ra đó là vì chúng sanh ham ưa xinh đẹp, cầu ngôi tôn sang mà hiện hình tướng ấy ra cho mắt họ được thấy. Pháp tướng vốn vắng bặt, vì khiến tất cả chúng sanh kính mộ trí huệ xu hướng thiên nhãn nên Đức Phật hiện tướng. Thưa Ngài Tịch Ý, nếu có các chúng sanh ở chung một pháp hội đều riêng thấy thân Phật, có người do ý duyên nên họ thấy Phật ở xa, ngó lại chỗ cũ, họ chẳng thấy Phật ở chỗ cũ. Thấy Phật ở xa mà chẳng thấy ở chỗ cũ ấy là gì không có ý duyên vậy? Người ngó dùng loạn ý để duyên thì chẳng thấy. Nếu đem thân mình để suy xét sự thấy ấy, vì bận thấy người khác nên chẳng thấy thân mình. Người ngủ chiêm bao thấy cảnh vật, sau khi thức thì không còn thấy. Những cảnh thấy trong định, lúc xuất định không còn thấy. Những cảnh thấy lúc thường, lúc nhập định không còn thấy. Những cảnh thấy nơi rỗng không yên tĩnh, lúc chẳng yên tĩnh thì chẳng thấy. Ở nơi rỗng không yên tĩnh thì không gì chẳng thấy. Sự thấy ấy không tạo tác, rời nơi không tạo tác thì không chỗ thấy. Nếu rời nơi không tạo tác mới có chỗ thấy thì là không thấy tất cả vậy. Thưa Ngài Tịch Ý, thân Phật ấy từ vô số sự đều theo duyên mà hiển hiện thấy khác. Thân Phật ấy không có ngần mé, cũng là vô hạn vô ngại, không vọng tưởng, chẳng thể tưởng được, chẳng thể hạn định được. Thân Phật ấy không có ngần ấy hình tượng, không có chỗ nào chẳng khắp, dĩ như hư không, chẳng có vọng tưởng. Cũng vậy, thân Phật vĩnh viễn không tư tưởng, dĩ như hư không vào khắp tất cả hình sắc. Cũng vậy, thân Phật khắp soi tất cả chúng sanh, dĩ như hư không khắp vào các sắc cùng khắp trong ấy. Cũng vậy, thân Phật soi khắp chúng sanh, không chỗ nào chẳng khắp, ví như hư không trưởng dưỡng tất cả cỏ cây trăm giống lúa. Cũng vậy, thân Phật chí chơn trưởng dục tất cả cội công đức, ví như hư không chẳng kể là thường hay vô thường, cũng không có ngày đêm. Cũng vậy, thân Phật chẳng thường, chẳng vô thường, chẳng ai thấy được đỉnh đầu Phật. Thưa ngài Tịch Ý, Đức Phật Thế Tôn hiện khắp trên cõi trời và trong thế gian. Ma Dương và Phạm Thiên không ai dám đương diện với Phật để xem đỉnh đầu ngài. Chư Thiên, Long Thần, Càn Thất Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và phi nhân, cho đến bậc Tham Văn, bậc Duyên Giác, cùng chư Bồ Tát không ai kham nhiệm thấy được đỉnh đầu Phật. Cho đâu biết được như vậy? Sau khi thành đạo, Đức Phật đến thành Ba La Nại chuyển Pháp Luân. Lúc ấy ở phương Đông cách đây rất xa, có thế giới tên Hoài Điều. Phật cõi ấy hiệu Tư Di Hoa. Trong thế giới Hoài Điều ấy có một vị Bồ Tát tên là Ưng Trì đến cõi Ta Bà này để kính cẩn cúng dường Đức Phật và thưa hỏi. Bồ Tát Ưng Trì lễ chơn Đức Phật rồi đi nhiễu bảy vòng, xong ngài đứng lại trước Đức Phật. Lúc ấy Bồ Tát Ưng Trì nghĩ rằng: tôi muốn đo biết thân lượng của Như Lai. Bồ Tát Ưng Trì liền tự biến thân mình cao 336 muôn dặm, nhìn lên thân Đức Phật, thấy cao 543 muôn triệu cai, 2 muôn ức dặm. Ngài tự nghĩ: tôi đã được thần túc thông tự tại, tôi lại đo lường thân Đức Phật cao lớn thế nào. Nương oai đức của Phật, Bồ Tát Ưng Trì dùng thần túc bay lên phương trên cách đây trăm ức hằng hà sa quốc độ, đến thế giới Liên Hoa Nghiêm. Cõi ấy có Phật hiệu Liên Hoa Thượng, là đấng Như Lai chí chơn đẳng chánh giác hiện đương thuyết pháp. Ưng Trì Bồ Tát dừng lại nơi ấy, nhìn ra xa vẫn không thấy được đỉnh đầu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng biết được thân Phật cao lớn trọng xa bao nhiêu. Lúc ấy Ưng Trì Bồ Tát đến đảnh lễ Phật Liên Hoa Thượng, đi nhiễu ba vòng ở trước Phật, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi từ cõi Ta Bà đến đây chẳng rõ xa gần bao nhiêu. Đức Phật Liên Hoa Thượng nói: cõi Ta Bà cách đây trăm mức hằng hà sa thế giới, ông từ cõi ấy mà đến đây. Ưng Trì Bồ Tát thưa: bạch Đức Thế Tôn, tôi bay lên trên đến gần ấy thế giới mà vẫn chẳng thấy được đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng rõ thân Đức Phật ấy cao lớn bao nhiêu, trăm ngàn ức hằng hà sa thế giới. Đức Phật Liên Hoa Thượng nói: này thiện nam tử, ông dùng sức thần túc từ đây lại bay lên trên, trải qua hằng hà sa kiếp, vẫn còn chẳng thấy được đỉnh đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng chẳng biết được ngần mé của thân Phật ấy. Này thiện nam tử, phải biết thân Phật vô hạn, dồi dội như vậy chẳng ví dụ được. Chư Phật Thế Tôn chẳng thể ghi chép hay nói lên được, vì không có gì so sánh nên nói là chẳng thể ví dụ được. Cấm giới của Như Lai cũng không thể ví dụ được. Tam muội chánh định, trí huệ giải thoát, tri kiến giải thoát, thân khẩu và ý ba nghiệp cùng các tướng hảo của Như Lai đều chẳng ví dụ được. Tất cả chúng sanh dùng bao nhiêu phẩm loại ví dụ ca ngợi cấm giới, chánh định, trí huệ giải thoát, tri kiến giải thoát, thân khẩu và ý cùng các tướng hảo của Như Lai thì cũng như là hư không, chẳng đến ngần mé được. Thân của Đức Như Lai vô hạn tế dường ấy. Lúc ấy Ưng Trì Bồ Tát nghe lời phán dạy của Đức Liên Hoa Thượng Như Lai rất đổi vui mừng, được sự chưa từng có, liền đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bảy vòng, nương oai đức của Phật, dùng thần lực của mình trong khoảng phát ý niệm mất nơi cõi nước Liên Hoa Nghiêm kia và hiện đến cõi Ta Bà này, qua chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bảy vòng, rồi ở trước Phật nói kệ ca ngợi rằng: muốn biết rõ thân Phật ngần mé là dường bao, tôi bay lên phương trên vô lượng hằng sa cõi. Muốn thấy đỉnh đầu Phật, bay mãi lên phương trên đến thế giới Liên Hoa, vẫn chẳng thấy được đỉnh. Thế giới kia có Phật hiệu là Liên Hoa Thượng, biết ý muốn của tôi nên vì tôi giảng nói. Nếu dẫn những ví dụ để luận Phật Thế Tôn thì chẳng thuận Phật giáo, là quỷ bán Như Lai. Nếu muốn biết ví dụ như hư không vô hạn, chư Phật pháp bình đẳng thì không có ngần mé. Giới định huệ của Phật, giải thoát trí giải thoát, nghiệp sắc thân cũng vậy, như hư không vô hạn. Muốn xem đỉnh đầu Phật, đồng như xem hư không, như hư không trùng khắp, thân Phật khắp cũng vậy, như hư không trùng khắp, Phật quang chiếu khắp nơi. Phật quang chiếu chỗ nào, có ngôn từ cũng vậy, ngôn từ đến chỗ nào, tâm Phật khắp cũng vậy, như tâm Phật khắp đến, lòng từ ban khắp chốn, như lòng từ khắp ban, trí huệ cũng cùng khắp, như trí huệ soi khắp, thân Phật khắp dường ấy, công đức cũng như vậy, đạo tâm cũng chẳng khác, như công đức đạo tâm, biết sắc thân cũng vậy, như tất cả chúng sanh hưởng thọ phước đức phẩm. Một người phát đạo tâm, phước đức cũng ngần ấy, như người phát tâm kia có công đức danh xưng. Nếu ai thọ chánh pháp, công đức hơn phát tâm, dầu tất cả chư Phật trăm ức kiếp giảng nói, chẳng hết được ngần mé. Công đức trì chánh pháp, có ai phát đạo tâm mà hộ trì chánh pháp, người thích hiểu không vô, công đức hơn người trên. Vì thích hiểu không vô thì chẳng mất đạo tâm, chấp trì pháp tôn thượng, huệ này mới hòa đồng. Đến được pháp lý này, Bồ Tát dũng mãnh tu, được đến công đức Phật, phụng tu Phật đạo hạnh. Lúc ưng trì Bồ Tát nói kệ, cả ức thế giới chấn động, trăm ngàn ức chư thiên trỗi ngàn ức kỷ nhạc, vô số ức ngàn người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ lại nói: Thưa Ngài Tịch Ý, vì thân Như Lai bí yếu ấy, nếu các chúng sanh đều họp chung một pháp hội, hoặc có người thấy được thân Như Lai, hoặc có người chẳng thấy được, người thấy được thì vui mừng nhìn xem thân Như Lai, người chẳng được thấy thì nín lặng mà quán xét. Như Lai chẳng ăn mà chúng sanh đều thấy Đức Như Lai uống ăn. Thưa Ngài Tịch Ý, như có thiên tử tên Tinh Lực mới được thọ đạo. Thiên tử ấy lấy bát đựng cơm của Như Lai đem cấp cho những kẻ đói thiếu. Mọi người đều đến ra mắt Đức Như Lai mà ăn. Thấy Đức Như Lai cầm cơm lên, đưa cơm vào trong miệng, cơm tự nhiên lại trở vào bát. Thuở xa xưa, Đức Như Lai gieo trồng những cội công đức, sanh ở chỗ nào cũng bố thí cho những kẻ đói thiếu. Những người đói khổ không được ăn, Đức Như Lai xót thương đem đồ ăn đến cho. Ăn xong những thức ăn ấy, họ đều được thân thể khỏe mạnh, tiêu trừ trần lao hết vọng tưởng, tâm họ nhân hòa, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên phải biết rằng Đức Như Lai chẳng ăn, Đức Như Lai chí chơn lấy pháp làm món ăn. Tại sao vậy? Vì thân của Đức Như Lai là thân kim cương, chẳng phá hoại được. Thân của Như Lai không có sanh tạng, cũng không có thuộc tạng, không có đại tiện, tiểu tiện bất tịnh, cũng không có đàm giải nhơ quế. Thân của Như Lai như một vàng tử ma, không khiếp không nhược, chẳng có kinh sợ. Ngài Tịch Ý thử xem xét thân của Như Lai không gì sánh bằng, rất đẹp lạ bền vững như chất kim cang, mà lại dịu mềm như thiên y mịn nhuyễn. Có lúc thân của Như Lai hiển hiện sự vi diệu vô thượng, chư thiên ngọc nữ đảnh lễ chân Đức Phật, chạm chân Đức Phật cảm thấy tột miệng tột mềm, không gì ví dụ được. Họ đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, xa rời trần cấu. Hoặc có người tham dâm, người sân hận, người ngu si, người đẳng phần thấy thân của Như Lai, mắt của họ vừa thấy thì những phiền não tham sân si và đẳng phần của họ đều được tiêu trừ, không còn trần cấu. Hoặc có những người tham lam, phạm giới, sân hận, lười biếng, loạn tâm, ngu si, được thấy thân của Như Lai thì khiến họ trở thành những người bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, nhất tâm trí huệ. Tóm lại, những người xa rời pháp lành mà thấy thân của Như Lai thì bỏ được tâm bất thiện mà tu công đức, lấy tâm chẳng vọng tưởng để nhìn xem nơi Đức Như Lai mới gọi là chân đạo. Thưa Ngài Tịch Ý, đó là thân Đức Như Lai bí yếu vậy. Đức Như Lai ứng hiện biến hóa tự tại, dùng pháp khai hóa, hiểu biết tâm ý của chúng sanh mà thuyết pháp cho họ được giải thoát. Đối với chúng sanh kia, Đức Như Lai vốn không tác không hành, chưa bao giờ Đức Như Lai chí chơn nghĩ rằng tôi sẽ hóa hiện thân hình. Những chúng sanh được hóa độ, tâm họ tự quan niệm rằng Đức Như Lai chí chơn ở trước chúng tôi. Từ vô số thế giới, Đức Như Lai đến thế giới này. Từ thân Như Lai phóng quang minh vô lượng màu sáng, quang minh ấy chiếu suốt hằng hà sa quốc độ. Chúng sanh do quang minh ấy mà được khai hóa. Vì thế nên ở Như Lai không có tác nghiệp, không có công hạnh. Thưa Ngài Tịch Ý, thân của Như Lai bí yếu, bao nhiêu là tâm niệm, bao nhiêu là sự ban bố tuyên thuyết, bao nhiêu là thành tựu chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng thể tính kể được sự bí yếu của thân Như Lai. Lúc nói thân hành bí yếu của Như Lai, có 10.000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề, 8.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, chư thiên, Atula, người thế gian khen Mật Tích Kim Cang lực sĩ. Lành thay, nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, hư không mưa qua trời. Đức Thế Tôn đặt tay mặt lên đỉnh đầu Mật Tích Kim Cang lực sĩ mà khen rằng, lành thay, khéo nói thân của Như Lai bí yếu như vậy. Lời Mật Tích tuyên nói ấy như lời Phật dạy không khác. Mật Tích Kim Cang lực sĩ nói với Ngài Tịch Ý Bồ Tát, thế nào là khẩu bí yếu của Đức Như Lai? Thưa Ngài Tịch Ý, từ đêm nào Đức Như Lai thành tối chánh giác, đến lúc nhập vô dư niết bàn, khoảng thời gian ấy Đức Như Lai thi thố một văn tự, bèn có thể ban bố tuyên thuyết phân biệt tất cả vô hạn nghĩa lý, vô số ước năm giảng diễn khắp các pháp. Tại sao vậy? Đức Như Lai thường định. Đức Như Lai chí chơn không thở ra hít vào, không tư niệm, không chỗ làm, không tư tưởng. Dầu miệng tuyên thuyết, nhưng Đức Như Lai vẫn không tưởng niệm, không chỗ làm. Chỗ làm của Đức Như Lai không làm, không chẳng làm, không lời, không nói, chẳng nghĩ tưởng có người. Đức Thế Tôn chỗ nói tất cả tam muội chánh thọ siêu việt đều dùng văn tự mà phân biệt diễn thuyết. Tất cả chúng sanh đều riêng cho rằng Đức Như Lai vì tôi mà giảng nói kinh pháp. Đức Như Lai ban một âm thanh đều khắp tất cả chỗ tưởng chỗ niệm của tất cả chúng sanh, không ai là chẳng vui đẹp. Ngôn từ của Như Lai phát ra 60 phẩm âm thanh sai khác, những là âm thanh cát tường, âm thanh êm dịu, âm thanh đáng ưa, âm thanh thanh tịnh đẹp ý, âm thanh rời cấu nhơ, âm thanh rõ sáng, âm thanh di diệu, âm thanh nghe rõ, âm thanh không rối loạn, âm thanh không nguyên náo, âm thanh bực thầy, âm thanh không cứng đắng, âm thanh không thô sẵn, âm thanh thiện thuận, âm thanh an trọng, âm thanh hòa lành, âm thanh theo tâm đúng lúc, âm thanh vui vẻ, âm thanh gợi lòng yêu an ổn, âm thanh không nhiệt não, âm thanh đứng đắn, âm thanh thức đạt, âm thanh thân cận, âm thanh ý thích, âm thanh mừng rỡ, âm thanh dạy dỗ hiền hòa, âm thanh rõ ràng, âm thanh siêng cần, âm thanh nhẫn nại, âm thanh lớn rõ, âm thanh gian trừ ô uế, âm thanh như sư tử rống, âm thanh như rồng gầm, âm thanh như mưa tốt, âm thanh như sấm dậy, âm thanh chơn đà la kỷ, âm thanh như chim loan hót, âm thanh như chim ưng kêu, âm thanh chim hạc ré, âm thanh kỳ dứt, âm thanh như tiếng chim anh vũ, âm thanh như sét nổ, âm thanh chẳng mất, âm thanh chẳng bạo, âm thanh vào trong tất cả tiếng gian, âm thanh chẳng phi thời, âm thanh không thiếu, âm thanh không khiếp, âm thanh sung sướng, âm thanh thông sướng, âm thanh giới cấm, âm thanh ngon ngọt, âm thanh tiến hành, âm thanh rộng khắp, âm thanh đầy đủ, âm thanh cắt căng không sức mẻ, âm thanh chẳng nhẹ mau, âm thanh vô trụ, âm thanh gian vào khắp các chúng hội, âm thanh tuyên bày các công đức, đó là 60 phẩm âm thanh của Đức Như Lai. âm thanh của Đức Như Lai thông khắp mười phương thế giới của chư Phật làm vui đẹp lòng tất cả chúng sanh. Đức Như Lai không có tâm tưởng niệm rằng tôi sẽ vì chúng sanh mà miệng tuyên nói kinh Trường Hàng, kinh Trùng Tụng, kinh Kệ Tụng, kinh Bổn Sanh, kinh Bổn Sự, kinh Tử Thuyết, kinh Nhân Duyên, kinh Phương Quảng, kinh Dị Tằng Hữu, kinh Thí Dụ, kinh Luận Nghị, kinh Thọ Ký, ban bố xa gần cho họ hiểu biết, tuyên thuyết pháp nghĩa để khai hóa họ. Lại ở trong các chúng hội, Đức Như Lai chí chơn tuyên thuyết pháp nghĩa. Thân cận bên Đức Phật có các chúng tỳ kheo ni, thanh tính sĩ, thanh tính nữ, chư thiên, long thần, càn thất bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân. Chúng hội ấy tùy theo căn tánh, chỗ tu tinh tiến, tùy pháp sở thích mà làm cho họ được nhập đạo. Do thuận nhập đạo nên tìm cầu chúng sanh bèn rõ biết không có nhân mà giáo hóa họ. Các chúng sanh ấy tự nghĩ rằng âm thanh từ miệng Đức Như Lai phát ra. Đức Như Lai chẳng riêng rẽ thuyết pháp cho họ mà tùy theo tâm họ sai khác. Ngôn ngữ đúng lúc mỗi mỗi đều nghe pháp mà được tỏ ngộ. Đây gọi là khẩu bí mật của Đức Như Lai. Thưa Ngài Tịch Ý, vô số chúng sanh tâm hành chẳng kể được, ngôn ngữ của họ có đến 84.000. Diều dắt hạng chúng sanh hạ liệt vô minh tối tâm ấy vào chánh pháp của Như Lai cho họ được khai ngộ. Lại tâm hành của chúng sanh chẳng hạn lượng được, nếu có chúng sanh hoặc tham dâm, hoặc sân hận, hoặc ngu si, hoặc đẳng phần, Đức Như Lai tùy theo thời nghi vào trong đó để cứu tế cho họ được vô sở trụ. Nhưng Đức Như Lai không có tâm niệm vào trong chúng sanh, vì họ phân biệt hành nghiệp tội phước, dùng quyền phương tiện đều vì họ nói pháp tiên khác. Chúng sanh vô hạn chẳng thể đếm kể tính lường được, chỗ làm của họ chẳng đồng. Đức Như Lai thiện quyền phương tiện ban tuyên bao nhiêu phẩm pháp, lời dạy của Đức Như Lai đều khắc vào tâm họ. Tùy theo bổn hành của họ mà tuyên bố đạo nghiệp cho họ đều được hiểu biết nhập đạo. Đây thời gọi là sự bí yếu của Đức Như Lai. Hoặc có vị Bồ Tát vào trong bí yếu của Đức Như Lai, những vị ấy chẳng biết mà cho rằng Đức Như Lai chí chơn diễn nói môn hữu vi, nhưng thiệt thì pháp của Đức Như Lai đều là vô vi. Lại Đức Như Lai tuyên một âm thanh, chúng sanh tưởng là có ngôn thuyết, bèn chỉ tưởng nhớ ưa thích âm thanh của Đức Như Lai mà hư vọng tưởng nhớ chỗ được nói. Chẳng nên có quan niệm như vậy, mà phải biết rằng miệng của Đức Như Lai vĩnh viễn không có nói năng. Tại sao vậy? Hoặc có chúng sanh nghe âm thanh của Như Lai phát ra từ tướng Bạch Hào giữa chặn hai chân mày, lại cho là ở đỉnh đầu. Hoặc có người tưởng là tóc, biết là màu xanh biếc, đứng nơi giữa trời, mắt đất sáng đẹp. Mọi người chẳng kham nhìn kỹ Đức Như Lai được. Sở dĩ hiện ra cho họ thấy là để tiêu trừ các điều sái quấy, bỏ những tâm danh hại. Nếu thấy cổ, vai, cánh tay thì trừ các quả ngầm. Nếu thấy ngón tay hoặc hông, hoặc có người khen từ lưng đến chân, hoặc là bụng, rúng, âm tàng, gối, bắp chân thì hết sân hận, hoặc do đó mà được có những tướng tốt hơn hẳn thế gian. Hoặc có người tưởng niệm Đức Như Lai chí chơn nghe âm thanh của Đức Như Lai, tùy theo căn tánh lợi độn và sở thích của họ chỗ đáng được độ mà khai hóa. Đức Như Lai khai diễn âm thanh giáo hóa chúng sanh đều làm cho họ vào đạo. Dầu vậy, nhưng Đức Như Lai cũng không có tưởng niệm. Thưa Ngài Tịch Ý, ví như nhạc khí điều chỉnh âm giai, lấy tay đánh đó phát ra tiếng nhạc du dương thanh thoát, không phải tại nơi nhạc khí làm ra âm thanh ấy, đều do nơi các duyên hòa hiệp mà có tiếng hay. Cũng vậy, ngôn từ của Đức Như Lai khai hóa tâm chúng sanh do họ mà thuyết giáo. Với những chúng sanh ấy, Đức Như Lai diễn thuyết không có riêng tư, đều do túc duyên đã tạo lập công hạnh mà có thành quả đặc biệt lạ lùng. Ở nơi chúng sanh, Đức Như Lai siêu tuyệt nguy nguy, là do sự đặc biệt lạ lùng sẵn từ trước. Thưa Ngài Tịch Ý, dĩ như tiếng kêu to có âm vang đến xa, âm vang ấy chẳng ở tại trong, chẳng ở tại ngoài, chẳng ở chặn giữa. Cũng vậy, Đức Như Lai phát âm khai hóa tâm chúng sanh, lời lẽ ngôn giáo ấy chẳng từ nơi thân phát ra, cũng chẳng phải từ nơi tâm, chẳng trong chẳng ngoài, chẳng từ chặn giữa. Ví như trong đại hải có minh châu như ý phát ánh sáng làm vừa ý tất cả mọi người. Nếu đặt minh châu ấy trên đầu ngọn phướng chiếu khắp thành thị, tùy theo lòng cầu muốn của mọi người, minh châu ấy hiện ra bảo vật đồ dùng vừa theo ý muốn của mọi người. Minh châu ấy vẫn không có tưởng niệm. Cũng vậy, Đức Như Lai bổ tâm thanh tịnh nắm tràn đại bi, theo căn tánh của chúng sanh không đâu là chẳng ứng, đều làm cho họ được khai ngộ. Dầu hiển thị giáo hóa như vậy nhưng cũng không có tưởng niệm. Đây là sự tuyên giáo bí yếu của Đức Như Lai. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ lại nói với Ngài Tịch Ý Bồ Tát: tôi xem khắp trên trời và trong thế gian, các Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn, Phạm Chí, Chư Thiên và nhân dân đều chẳng thể hơn lường được âm thanh văn từ của Đức Như Lai tuyên ra. Tại sao vậy? Như chính tôi nhớ lại ngày trước, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đây ở tại núi Linh Thú, có chư Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, có hội thuyết pháp tên là Tràng Tịnh Âm, do Di Lặc Bồ Tát kiến lập. Đức Thế Tôn rộng vì chúng hội mà ban bố pháp âm. Lúc ấy, Ngài Đại Mục Kiền Liên nghĩ rằng: tôi muốn thử biết coi âm vang của Đức Như Lai đến bao xa. Liền đó, Ngài Đại Mục Kiền Liên từ chỗ Ngài ngồi bỗng biến mất. Ngài hiện đứng trên đỉnh núi Tô Di, vẫn nghe âm thanh của Như Lai như ở gần trước mắt. Ngài bèn dùng thần lực bay đi đến cuối mé ngoài Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đứng trên đỉnh núi Đại Thiếp Di tột mé ngoài, vẫn còn nghe tiếng nói của Như Lai như cũ không khác, vẫn như gần bên chứ chẳng phải xa. Lúc ấy Đức Như Lai nghĩ rằng ông Đại Mục Kiền Liên muốn thử âm thanh thanh tịnh của Như Lai, ta nên trợ hiển thần túc cho ông ấy. Ngài Đại Mục Kiền Liên nương oai thần của Đức Như Lai, dùng thần túc của Ngài bay qua thế giới phương Tây xa, đến qua khỏi 99 hằng hà xa thế giới của chư Phật. Nơi ấy có thế giới tên Quang Minh Phang. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu Quang Minh Dương, Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác hiện đương thuyết pháp. Ngài Đại Mục Kiền Liên đến thế giới Quang Minh Phang ấy mà vẫn nghe âm thanh của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni như tiếng nói của người đối diện. Đức Phật Quang Minh Dương ấy thân hình cao 40 dặm, chư Bồ Tát thân hình cao 20 dặm. Bát đựng đồ ăn của chư Bồ Tát cao 1 dặm. Lúc ấy, Ngài Đại Mục Kiền Liên đi vòng trên vành bát. Chư Bồ Tát bạch Đức Phật Quang Minh Dương: bạch Đức Thế Tôn, con trùng này từ đâu đến? Mình nó mặc y phục sa môn, đang đi trên vành bát. Đức Quang Minh Dương Như Lai bảo chư Bồ Tát ấy: các thiện nam tử, cẩn thận chớ sanh lòng khinh mạng hiền giả ấy. Ngài tên Đại Mục Kiền Liên, làm vị đại đệ tử thần thông đệ nhất trong hàng thanh văn tại pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà Thế Giới. Đức Quang Minh Dương Phật bảo Ngài Đại Mục Kiền Liên: chư Bồ Tát ở cõi nước ta và các thanh văn thấy thân ông nhỏ thấp nên có lòng khinh mạng. Ông nên tự hiển thần thông và nương oai đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Đại Mục Kiền Liên rời dành bát đến trước Đức Phật Quang Minh Dương đảnh lễ dưới chân, đi quanh bảy vòng rồi bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn thân này kiết già ngồi tại đây được chăng? Đức Phật nói: tùy ý ông muốn. Ngài Đại Mục Kiền Liên liền bay giọt lên hư không cao trăm ức trượng, hiện là một chiếc giường báo, tự ngồi kiết già trên giường ấy. Từ giường báo ấy rủ thòng ức trăm ngàn triệu sâu chuỗi bổ châu, mỗi viên bổ châu trên mỗi chuỗi phóng trăm ngàn tia sáng, mỗi tia sáng đều có hoa sen báo. Trên tất cả hoa sen báo đều hiện có Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi tuyên thuyết pháp âm thanh tịnh đồng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. hiện thần thông xong, ngài Đại Mục Kiền Liên trở lại trước Đức Phật Quang Minh Vương. Chư Bồ Tát bên ấy được chưa từng có, bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Đại Mục Kiền Liên do việc gì mà đến thế giới Quang Minh Phan này? Đức Phật nói với chư Bồ Tát bên ấy: Vì muốn biết âm gian của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xa bao nhiêu nên ông ấy bay đến đây. Đức Phật Quang Minh Vương bảo ngài Đại Mục Kiền Liên: Ông chẳng nên thử âm gian của Đức Như Lai Chí Chơn. Âm gian của Như Lai vô hạn, không có xa gần, mà ông muốn biết chừng hạn thì rất lầm. Dầu cho ông có dùng thần túc đi qua phương Tây mãi không ngừng quá hằng hà sa kiếp, cũng chẳng biết được chừng hạn âm gian của Như Lai. Âm gian của chư Phật Thế Tôn rộng xa vô hạn, siêu tuyệt vô lượng, chẳng gì ví dụ được. Ngài Đại Mục Kiền Liên sụp lạy sám hối rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, tôi thiệt kém sáng suốt, âm thanh của Phật vô lượng, mà tôi lại ngang bướng sanh lòng muốn biết chừng hạn xa gần. Đức Phật Quang Minh Vương bảo ngài Đại Mục Kiền Liên: Ông đi quá xa, vượt qua khỏi 99 hằng hà sa thế giới mà đến cõi này. Ngài Đại Mục Kiền Liên bạch: Bạch Đức Thế Tôn, rất xa rất xa, nay thân tôi quá nhọc mệt, chẳng thể trở về được. Đức Phật nói: Ý ông nghĩ thế nào? Phải chăng ông tự dùng thần lực mà đến được đây? Ông chớ quan niệm như vậy, phải biết đó là do oai đức của Phật Thích Ca Mâu Ni nên ông mới có thể đến đây được. Ông phải dối đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, oai thần của Đức Phật ấy sẽ đem ông về đến bổn quốc. Giả sử ông tự dùng thần lực, dầu đi suốt một kiếp cũng về không đến. Lúc ông về đến sẽ không kịp thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt. Ông nghĩ thế nào? Ông có biết phải từ hướng nào để trở về chăng? Bổn quốc Ta Bà ở hướng nào chăng? Ngài Đại Mục Kiền Liên thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tôi quên mất phương hướng, thiệt chẳng biết bổn quốc ở chỗ nào, ở hướng nào. Đức Phật dạy: Đức Thích Ca Mâu Ni ở về hướng đông. Liền lúc ấy, ngài Đại Mục Kiền Liên hướng về phương đông, dối kính lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi quỳ chắp tay nói kệ rằng: Đấng tôn quý của trời người, oai đức dồi dội rất lớn, trời và người đều cung kính, xin rủ lòng thương xót tôi. Âm gian Phật suốt vô lượng, trí huệ Phật không ngần né, xin hiển hiện cõi Ta Bà, tôi muốn về đến bổn quốc. Lúc ấy tại núi Linh Thú, các ngài Xá Lợi Phất, vân vân, nghe tiếng sướng kệ của ngài Đại Mục Kiền Liên đều rất ngạc nhiên. Ngài A Nan bước lên bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ai tuyên kệ quy lễ Đức Thế Tôn như vậy? Đức Phật nói: Này A Nan, đó là Đại Mục Kiền Liên ở tại thế giới Quang Minh Phan của Đức Phật Quang Minh Vương Như Lai Chí Chơn, cách cõi này 99 hằng hà sa thế giới về phương Tây. Ông ấy muốn trở về đây nên tuyên kệ kính lễ. Ngài A Nan lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì mà ngài Đại Mục Kiền Liên đến thế giới Quang Minh Phan ấy? Đức Phật nói: Này A Nan, chờ Đại Mục Kiền Liên về tới, ông sẽ hỏi ý ấy. Đại chúng đều bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn được thấy thế giới Quang Minh Phan và Đức Quang Minh Vương Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, cũng muốn được thấy ngài Đại Mục Kiền Liên đi nơi cõi ấy. Đức Phật biết lòng khao khát của chúng hội, liền từ tướng bạch hào giữa chặng mày phóng ra tia sáng lớn tên Câu Thọ, chiếu suốt qua 99 hằng hà sa thế giới đến cõi Quang Minh Phan. Chúng hội đều thấy thế giới Quang Minh Phan và Đức Quang Minh Vương Như Lai Chí Chơn. Ngài Đại Mục Kiền Liên thấy tia sáng của Đức Phật liền gieo mình kính lễ. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dối bảo ngài Đại Mục Kiền Liên nương tia sáng ấy để trở về bổn quốc. Ngài Đại Mục Kiền Liên nương theo tia sáng của Đức Phật, trong khoảnh khắc về đến núi Linh Thú, đảnh lễ chân Đức Phật, đi quanh bảy vòng, quỳ chắp tay ăn năn tự trách: Bạch Đức Thế Tôn, tôi tự mê lầm âm gian của Đức Như Lai, chẳng thể hạn lượng mà tôi lại muốn thử. Tôi đi mãi quá xa, đến đâu cũng vẫn nghe âm thanh của Đức Như Lai, y như ở gần bên, như nhau không khác. Âm thanh của Đức Như Lai thiệt làm dồi dội không ngàn mé. Đức Phật nói, đúng như lời ông nói, thanh âm của Đức Như Lai suốt đến xa không lấy gì ví dụ được. Muốn biết thanh âm của Đức Như Lai vang đến xa gần, cũng như là đo hư không muốn biết ngàn mé. Như hư không cùng khắp vô biên, tiếng nói của Đức Như Lai vang suốt không ngàn mé. Thưa Ngài Tịch Ý, đương lúc nói phẩm Đại Mục Kiền Liên đi và về, ở trong pháp hội ấy có một vạn người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là ngôn từ bí mật của Đức Như Lai. Thưa Ngài Tịch Ý, Ngài nghĩ thế nào? Tâm niệm của tất cả chúng sanh có thể biết được chăng? Ngài Tịch Ý Bồ Tát nói, tâm niệm của một người, tư tưởng khó hạn định. Giả sử tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới suốt cả một kiếp cùng tính đếm nhiều, ít cũng chẳng biết được. Huống là tâm niệm tư tưởng của tất cả chúng sanh. Thưa Ngài Tịch Ý, tâm tưởng của tất cả chúng sanh vô hạn gần ấy. Huống lại tâm tánh của chúng sanh không có hình tướng, chẳng thể ví dụ được. Khi ấy, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói kệ rằng, chúng sanh cõi đại thiên đều khiến thành viên giác. Một người trong một kiếp tâm niệm chẳng biết được. Tất cả tâm tưởng niệm Đức Phật biết rõ cả. Phật dùng tâm vô tưởng đều biết tất cả niệm. Tùy chúng sanh tưởng niệm, Phật tuyên giảng kinh điển, thanh năm ấy tại tâm mà diễn nên đạo pháp. Như tất cả chúng sanh nghĩ tưởng các danh sắc, một chân long của Phật phóng quang minh cũng vậy. Như danh sắc và tâm niệm của tất cả chúng sanh, thanh năm của Phật diễn hơn số tưởng của chúng. Phật ban tuyên tất cả, dẫn dụ kể tưởng niệm, tiếng kia chẳng thôi nghĩ, lời Phật không hạn mé. Ai có thể mến lời? Không sắc nói không nói, không sắc không có nói, tiêu diệt không sắc trần, giả sử trần không sắc, tất cả chẳng thể được. Do vì không sắc trần, rốt ráo chẳng thể được, dầu nói nhưng chẳng thiệt. Không trong cũng không ngoài, trần lao đồng hư không, nên gọi không trong ngoài. Lời nói chẳng thể được, Phật nói suốt mười phương, trần lao cũng vô hạn, đây kiến lập nơi chỗ. Lời nói thượng trung hạ của tất cả chúng sanh, không thân khẩu ý nghiệp, chẳng bỏ cũng chẳng lấy. Dường như sướng kỹ kia, âm nhạc của chư thiên cũng không thân khẩu nghiệp, mà âm thanh hòa khắp. Tâm chúng sanh cũng vậy, vốn thanh tịnh như thế. Phật đều ban lời dạy, tâm Phật không tưởng niệm, dĩ như vang theo tiếng, không trong cũng không ngoài. Lời Phật nói cũng vậy, không trong không ở ngoài, vô niệm như diệu bổ. Lời Phật đẹp chúng sanh, lời Phật không vọng tưởng, lợi ích cho mọi loài. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Tịch Ý Bồ Tát rằng, đó là khẩu ngôn bí yếu của Đức Như Lai. Lại khẩu bí yếu của Đức Như Lai tùy theo âm thanh ấy mà vì chúng sanh trước pháp khai quá. Cõi đại thiên này giả sử có bao nhiêu loài, Đức Như Lai chí chơn tuyên bố dạy dỗ theo tiếng nói của họ, dùng những danh hiệu chẳng thể kể hết, chí thành giáo hóa. Đây gọi là khổ tập diệt đạo, gọi là địa thần ủng hộ. Tâm Phật kiên cố, bổn ý ở nơi đây, thần chú rằng: A Bì A Bà Mâu Lê, Gia Hà Ha Na Di, Kha Ca U Đầu. Thần chú này hộ trì tất cả, thế nên gọi là khổ tập diệt đạo. Trong hư không, tất cả chư thiên đều khen lời nói ấy, đồng tuyên chú rằng: Hược tri, a hược tri, a hược tra ca di, a hòa đi nê lê. Thần chú này cứu hộ tất cả, thế nên gọi là khổ tập diệt đạo. Chư thiên ở trời tứ dương lại nói chú rằng: Y nê di nê, đa bế, đa đa bế di lô. thần chú này cứu tất cả chúng sanh, thế nên gọi là khổ tập diệt đạo pháp. Chư thiên ở trời Đao Lợi nói chú rằng: kỳ hồi chuyển quán tập, chủ diệt tận, di tận bất tương cử yếu, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ở trời Dạ Ma nói chú rằng: thủ Lê Đạo La Tư, Hòa Lê Đạo La Tê Tuy Tà, Đạo Tê Tuy Tà bị hòa đi, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên trời Đâu Suốt nói chú rằng: độc phạm diệt xúc, hồi chuyển tích xúc nghiệp, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ở trời Quá Lạc nói chú rằng: sở độ câu sở độ, hộ sở độ chủ đồ nữ, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ở trời Tha Hóa Tự Tại nói chú rằng: a hu sự nghiệp hô, hòa đê di a li ni hàm, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư phạm thiên nói chú rằng: hữu sự nghiệp chủng, nhân duyên thọ dĩ nhân duyên độ, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm thân nói chú rằng: thanh minh tạo thanh tịnh phong, động thanh tịnh, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm mãn nói chú rằng: vô cực đệ, câu tương cứ, đạo ngự chủ, niệm kiên yếu, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm độ nói chú rằng: hòa na tán đề, hòa na ha ha na, hòa na câu ma na, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên đại phạm nói chú rằng: mộc mật, tiên bỉ diệt tiên, ấn thị, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên quan diệu nói chú rằng: y hài hài, tương hài khứ thân cận, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên thiệu quan nói chú rằng: thị thủ khứ, bất tương khứ, bất sử khứ, vô sở chí, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên vô lượng quan nói chú rằng: quán tập, câu cung tập, tập diệt tận, tập vô lượng, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên quan âm nói chú rằng: dĩ đoạn chung, tự tại đoạn thuận tùng hòa, thường thanh tịnh, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ước tịnh nói chú rằng: sở chí thu, sở khả quy, cận sở đáo, dĩ cận sở đáo, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên thiểu tịnh nói chú rằng: thanh tịnh, thanh tịnh thị, tịnh phục tịnh, quy thanh tịnh, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên vô lượng tịnh nói chú rằng: vô ngã thị, vô ngô ngã thị, phi cống cao quy tự tại, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên tịnh năng đệ nói chú rằng: giải thoát dĩ độ, tích giải độ, bổn cận giải, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên quảng quả, chư thiên ngữ từ nói chú rằng: dĩ vô tác, vô sở tác, trừ sở tác cứu cánh, thần chú này cứu hộ tất cả. Mật tích Kim Cang Lực Sĩ nói: đây gọi là khổ tập diệt đạo, nên phải phụng hành, nên phải khai hóa, mà theo luật giáo hiển hiện nghiệp di diệu vô cực. Chư thiên ly từ, chư thiên giả sử, chư thiên thiện hiện, chư thiên cứu cánh, cõi tịnh cư có bốn trời, đó là chư thiên phụng hành quyết liễu nhất xứ cứu cánh, chư thiên chơn cứu cánh, chư thiên vô sân khuể và chư thiên bất thân cận. Thưa ngài Tịch Ý, chư thiên ấy lập thể chí thành lợi ích chúng sanh như vậy. Chư quỷ thần Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và quỷ thần Trì Hoa, những ngôn từ tuyên dạy của họ đều riêng khác nhau. Những đại quốc ở Diêm Phù Đề này có 1000, mỗi đại quốc đều riêng có đại quận. Tất cả loài người và các hàng phi nhân, ngôn ngữ của họ đều khác nhau, âm thanh chẳng đồng, lời có khinh trọng. Nhẫn đến trong biển các loài thủy tộc và chư thủy thần, ngôn ngữ đều khác nhau, chi tháo của họ chẳng đồng, âm thanh cũng sai khác. Đức Như Lai Chí Chơn tùy theo ngôn ngữ âm thanh của họ mà nhập vào trong ấy, rồi khai thị giáo hóa họ, xây dựng họ nơi chánh chơn. Thưa ngài Tịch Ý, cõi đại thiên này có 84 ức trăm ngàn triệu loài chúng sanh, ngôn ngữ của họ đều khác nhau. tính kể tất cả đều quy về một nghĩa: trí huệ chí chơn, chí thành không phẫn nộ. Đây là ngôn từ bí yếu của Đức Như Lai. Thưa Ngài Tịch Ý, ngôn từ của Đức Như Lai giải quyết lưới nghi của tất cả chúng sanh, làm cho họ không còn kiết sử. Tất cả chúng sanh mười phương, chủng loại nhiều hơn đất đại địa, gây nghiệp riêng khác, Đức Như Lai đều làm cho hết tội đến được thân loài người. Do thân người từ tư tưởng phát sanh trí huệ biện tài dũng mãnh như Ngài Xá Lợi Phất, ngôn từ của Đức Như Lai chẳng thể hạn lượng được, không gì ví dụ được. Lúc nói ngôn từ bí yếu của Đức Như Lai, có 22.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tất cả chúng hội được chưa từng có, tất cả đều vui mừng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tinh thọ. Mật Tích Kim Cang Lược Sĩ lại nói với Tịch Ý Bồ Tát rằng: thế nào là tâm bí yếu của Đức Như Lai? Tâm Như Lai thanh tịnh do đâu mà biết như vậy? Tất cả chư thiên sanh ra do một thức huệ mà sống 84.000 kiếp. Lại thần thức của chư thiên chẳng cải biến làm thức khác, nhẫn đến tâm được định lại, được thọ mạng nữa. Từ thân đó chết mất, nhân nơi hành nghiệp của họ thọ sanh thân khác. Như vậy thưa Ngài Tịch Ý, Đức Như Lai từ lúc mới thành Phật đạo đến ngày diệt độ, khoảng thời gian ấy Đức Như Lai không nghi, cũng không xoay chuyển lại, tâm không suy nghĩ, không duyên đi, tâm không có chẳng vững chắc, tâm không hiệp nơi đâu, tâm không tán, không loạn, không dời, không đi, không dình, không lặng, không lỗi thời, không mê, không cầu lý, không tối, không sanh, không mừng, không kiếp, không dừng, không qua, không tưởng, không trong, không cầu tưởng, không tiêu diệt, tâm không xem, không biết, không chủ trụ, tâm không xem tâm kẻ khác, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không chạm, tâm không tưởng niệm, ý chẳng dựa nơi sắc thanh hương vị xúc, đẹp tốt, thơm ngon miệng trơn, tâm chẳng nương theo pháp, tâm không chỗ vui, tâm chẳng phải chẳng vui, tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, tâm chẳng vào nơi pháp, tâm chẳng vượt trí huệ, tâm chẳng xem quá khứ, chẳng xem tương lai, chẳng xem hiện tại. Tâm của Như Lai là tâm thánh, thanh tịnh, dồi dội. Tâm Như Lai chẳng tạo nghiệp tội phước, với tất cả pháp trí huệ không chướng ngại mà thị hiện khắp. Tâm Phật thanh tịnh, chẳng thấy tâm kẻ khác chẳng thanh tịnh, chỗ được thấy ấy cũng không chỗ xem, nếu là chỗ xem cũng không có vọng tưởng, không phóng dật, thấy chỗ được nhìn xem cũng không chạy theo, xem có được thấy trọn không có chỗ thấy. Chỗ thấy của Đức Như Lai chẳng phải nhục nhãn thấy, chẳng phải thiên nhãn thấy, chẳng phải huệ nhãn thấy, chẳng phải pháp nhãn thấy, chẳng phải Phật nhãn thấy, chẳng khiến thiên nhĩ nghe, chẳng khiến xem tâm kẻ khác, chẳng tạp niệm nhớ biết sự quá khứ, chẳng nương thần thông mà làm biến hóa, chẳng nương sở hữu. Các phiền não đã hết, với tất cả pháp đều không hội hiệp, không chỗ chướng ngại, không các tường, không các nghiệp, vĩnh viễn không phan duyên. Trí huệ Như Lai chiếu sáng mà dường như không có, đều biết rõ tất cả tâm hành của chúng sanh, 10 thứ trí lực, 4 món huệ vô quý, 18 pháp bất cộng, đây cũng như vậy, tiến thối không có làm, xả bỏ tâm ý thức, không xa rời Như Lai tam muội chánh định, làm tất cả Phật sự đều không chấp trước, dường như hư không.